Phật dạy chúng ta là không tham. Chúng ta có làm được hay chưa? Đối tượng để tham là quá nhiều. Phật pháp quy nạp chúng thành năm loại: tài, sắc, danh, thực, thủy. Chúng ta có làm được hay không? Nếu như làm không được thì người ta sẽ không phục bạn. Tự mình trước tiên phải làm được. Làm trước hãy nói. Năm xưa Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh, bản thân Ngài làm được. Trước tiên làm được, sau đó mới nói. Ngày nay Phật pháp của chúng ta đã suy vi, Phật pháp chẳng có cách. Những điều tốt như vậy, xác xác thực thực đối với cái xã hội này, đối với người thế gian, khẳng định là có giúp đỡ. Giống như ngày xưa Âu Dương Cánh Vô đã nói, Phật pháp không phải là tôn giáo, không phải triết học, mà là thứ ngày nay cần đến. Nói một cách khẳng định như vậy. Chứ gì đại đức đã lao tâm nhọc sức để tuyên dương, tại vì sao mà không thể có được kết quả gì? Vì chúng ta đã làm ngược đi với nguyên tắc căn bản. Bản thân mình không làm được tấm gương, tuy là nói rất hay, mọi người nghe thì rất thích, cùng tán thán, cùng cổ vũ, nhưng mà không thể làm theo. Vì sao vậy? Người nói được mà làm không được. Thích Ca Mâu Ni Phật giáo hóa chúng sanh không chỉ là ngôn giáo, mà còn là thân giáo, ý giáo, tam luân giáo học. Chân thật làm được vô tư, vô ngã. Rào cản đầu tiên khó khăn nhất của chúng ta hiện nay là gì? Ngã. Tự tư, tự lợi, khởi tâm động niệm đều là lợi ích cho mình. Cái này thì xong rồi. Chúng tôi khi ở trên giảng tòa thường xuyên nhắc nhở với các vị đồng tu: lợi ích cho mình. Ý niệm này là của tâm luân hồi. Nghiệp đã tạo bởi tâm luân hồi đều là nghiệp luân hồi. Thiện căn tạo một chút thiện nghiệp, kiếp sau ở trong quả báo của ba đường thiện. Chỉ có như vậy mà thôi. Cho nên chúng ta đời đời kiếp kiếp, vô lượng kiếp đến ngày nay, không có cách nào để thoát sáu cõi luân hồi. Nguyên nhân là gì vậy? Nguyên nhân căn bản là cái gì? Chính là không thể đem cái tâm luân hồi thay đổi đi. Cái gốc bệnh của chúng ta là ở chỗ này. Chính là pháp môn tịnh độ, chúng ta cũng hoàn toàn không phải là gặp được ở đời này. Ở trong đời này vừa gặp được, bạn không thể tiếp nhận được cái pháp môn này. Cũng do đã trồng thiện căn vô lượng kiếp rồi. Trong quá khứ đã từng gặp qua nhiều lần rồi. Tại vì sao mà không thể giảng sanh vậy? Vẫn còn cái sai trong tâm luân hồi. Điều này là quan trọng hơn tất cả những cái khác. Nếu như mà không thể thay đổi, nghiêm túc mà cải đổi, chúng ta trong một đời này giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, bạn không có nắm chắc phần. Nếu như không nắm chắc được, bạn nhất định sẽ chần chừ, do dự. Trong Kinh Vô Lượng Thọ nói rất hay: nghi là sự chướng ngại nghiêm trọng nhất của Bồ Tát. Chướng ngại cái tâm Bồ Đề của bạn, chướng ngại Bồ Tát Đạo của bạn. Tất cả mọi hành vi của bạn cứ như cũ bà tạo nghiệp. Cho nên các vị đồng tu cần phải suy nghĩ tường tận. Số người học Phật tuy là đông, sau khi qua nhiều lần sàng lọc, người học Phật chân chính thì không có bao nhiêu. Không những phải hiểu rõ cái đạo lý này, chân tướng sự thật cũng phải biết cho rõ ràng. Làm sao để cứu lấy mình? Làm sao để độ cho mình? Sau khi độ mình rồi thì mới có thể độ người. Hay nói cách khác, từ bản thân mình nắm chắc phần giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc rồi, sau đó mới đi giúp đỡ người khác. Cái tâm thái này không như nhau. Mấu chốt quan trọng nhất đó chính là ở chỗ buông xuống. Chúng ta phải thường xuyên ghi nhớ, ghi nhớ cho vững chắc, buông xuống. Ở bên trong niệm Phật đường, chủ thất sư thường xuyên ân cần dặn dò chúng ta buông xuống thân tâm thế giới, nhất tâm chánh niệm. Vậy thì đúng. Chúng ta phải ghi nhớ, thời thời khắc khắc phải nhớ buông xuống. Buông xuống thực hành ở những lúc nào? Ngay ở chỗ khởi tâm động niệm. Ý niệm vừa khởi lên liền biết cái ý niệm này sai rồi, lập tức buông xuống. Làm sao để buông? Thay vào đó bằng câu A-di-đà Phật, đem cái ý niệm của chúng ta đổi trở lại, đổi thành câu Phật hiệu, đổi thành niệm Phật. Đây là cách mà Tịnh Tông thường dùng. Cái cách này vô cùng vi diệu. Bất luận là thiện niệm hay ác niệm, cái ý niệm này chỉ cần bản thân mình đổi thành câu A-di-đà Phật. Đại đức xưa thường nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Chúng ta là phàm phu, làm sao mà không có cái đạo lý khởi ý niệm chứ? Không khởi ý niệm thì bạn không cần phải tu hành rồi. Bạn đã là thánh nhân rồi, bạn không phải là phàm phu. Chúng ta là phàm phu, khẳng định là có ý niệm. Có ý niệm, cổ nhân nói phải nhanh chóng chuyển đổi. Sự cảnh giác của bạn phải cao. Giác tánh cao, ngộ tánh cao. Thì sự giác ngộ lại cao, họ liền nhanh chóng thay đổi. Cái ý niệm đầu vừa mới khởi, cái ý niệm thứ hai phải chuyển đổi lại. Ngộ tánh kém một chút, có thể đến ý niệm thứ ba, ý niệm thứ tư, phải biết là không đúng rồi, nhanh chóng chuyển đổi lại liền. Kém hơn chút nữa, có thể là trong một hai phút, trong một hai phút thì đã có không ít ý niệm rồi, thì phải chuyển đổi lại. Có thể trong một hai phút mà chuyển đổi lại là đã khá lắm rồi. Càng nhanh càng tốt. Cho nên phải biết, ngày nay chúng tôi nói tổng cương lĩnh, tổng nguyên tắc tu hành. Tôi nói 20 chữ vẫn là quá dài, nhưng mà trong 20 chữ này nói được rõ ràng, nói được cụ thể. Chân thành, thanh tịnh, bình đẳng, chánh giác, từ bi, nhìn thấu, buông xuống, tự tại, tùy duyên, niệm Phật. Đơn giản hơn một chút nữa, có bốn chữ: thuần tịnh, thuần thiện. Chúng ta ở trong cuộc sống hàng ngày, xử sự đối người tiếp vật thì tu cái gì? Chính là tu điều này.
Nguyện cả thảy chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.